thiền sư mới khai thị. Thì ở đây á, đây ngài nói là bây giờ mà muốn mà học đạo, hay nói khác hơn là cái người học đạo là phải khuyên, tức là xa lắm tài lợi. Để chúng nhớ lại thiền sư Đạo Giai ở Phù Dung, tức là ngài có một cái câu gọi là cái câu bất hủ, tức là mỗi vị thiền sư là đều có một cái câu riêng. Ngài dạy đồ chúng sao? Tức là kiến lợi, kiến danh như nhãn trung trước tiếp, tức là thấy lợi, tức là thấy lợi, thấy danh như là bụi rớt trong con mắt. Thì đây cũng vậy. Cho nên mà cái phần này đại chúng thấy là khi mà chúng ta còn là chúng thường á, mà chưa có tài hoặc là chưa có lợi thì mình tu rất là tiếng, đúng không? Sau này cái mình lớn, nếu mà chúng ta không khéo tu, đường ta cúng dường, đường ta cung phụng, đúng không? Lúc tài lợi nó đến, mà người xưa nó nói tài lợi là giống như là mình đang ở trong một cái vùng nước mát, mà chúng ta khi mà chúng ta xuống chúng ta tắm á, thường thường khi mà chúng ta tắm nước mát rồi mình muốn lên, có những lúc là chúng ta tắm một đoạn cái chuột nó rút, cái bắt đầu mình chết chìm. Thường thường là hay người xưa ta sợ nhất là cái thuận cảnh, mà cái nghịch cảnh người ta sợ. Tu mà gặp nghịch cảnh không ai sợ đó, mà thứ nhất là rất là sợ cái thuận cảnh. Thuận cảnh nó làm cho mình bị mê, bị chìm trong cái chỗ đó, làm cho chúng ta không có thấy được, bị danh lợi nó che lấp đó, cho nên rất là khó thấy. Cho nên người xưa là rất là ngại. Cho nên khi mà ở trong học chúng á, là các ngài gắn gỗ tu tập rồi trưởng tạo cái phước lực. Thường thường cái đó là khi mà chúng ta đầy đủ phước lực rồi mình nhìn mới ra sự việc. Còn chúng ta chưa, cho sư ông Trúc Lâm nói là thời này sở dĩ là khó tu á, là chúng ta thiếu cái phước. Khi mà chúng ta thiếu phước rồi thì trí nó không có tròn, mà trí nó không có được viên mãn thì tài lợi đến với chúng ta bị chia lấp. Cho nên đại chúng khi mà còn nhỏ thì mình chưa thấy, không? Mà khi mà chúng ta lớn được ở trong đạo 5 năm hoặc là 10 năm rồi đó, thọ giới tỳ kheo rồi xong đâu đó hết, cái mình đi thường thường là gì? Thường thường là ở miền Nam đó thì tôi đi tôi cũng thấy rất là rõ là khi mà đi dự trai tăng á, phải không? Dự trai tăng là từ hỏi tuổi hạ trước, cái hạ như hỏi là thầy thọ giới mấy năm rồi, chẳng hạn như mình nói là 1 năm, 2 năm này thì họ sắp riêng bàn, phải không? Rồi 5 năm hoặc là 10 năm họ sắp riêng bàn, hoặc là 20 năm, 30 năm họ sắp riêng bàn. Xem chí biết không? Cúng dường bao thơ. Rồi bây giờ ở đây lại khác. Ở đây chẳng hạn như ở cái vùng, ở cái xứ này là họ chiên thỉnh các thầy tỳ kheo đến để mà thọ trai. Mà nếu mà chúng ta không khéo, mà chúng ta đến, mà chúng ta dự liên tục, thì tuy rằng mình nhận bao thơ là cũng có lại gì, không có là bao nhiêu, nhưng mà cái phước của mình bắt đầu nó tà mò. Cho người xưa người ta rất là sợ mình tu hành nó giống như là một cái hòn đá mà bị chúng săn nào lấy con dao mà mài, đúng không? Mà cái hòn đá mình nó càng ngày càng mòn, mà con dao của họ càng ngày càng bén, càng sắc. Đó, cho nên bây giờ các thời này á, là tại sao họ cư sĩ họ thích làm phước, đúng không? Mà cho nên chúng ta phải khéo. Chẳng hạn như chúng tôi đi rất là nhiều nơi, người ta cúng dường là tất cả những cái tiền bạc, tất cả những cái gì nó cúng dường đều mình làm cho tam bảo hết. Khi mà chúng ta làm cho tam bảo thì cái phước mà nó tăng dần lên, mà nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị dính mắc vào tài lợi. Mà khi mà tài lợi mà nó sung mãn rồi đó, là một điều khi mà tài lợi nó sung mãn, bắt đầu cái nghiệp trong cái thời quá khứ gọi là tập nghiệp nó đến. Mà tập nghiệp nó đến đó là cái đầu tiên nhất là cái người bị dính mắc vào là cái sắc, tên gọi là tài lợi kế là cái sắc. Đó, cho nên chúng ta không bao giờ thể nào thoát ra được. Đó, cho nên nói là phải xa lánh. Đó, ngồi gì nữa, ăn mặc sơ sài. Mình ở đây thì cũng không có cần trau chuốt, đúng không? Tức là cũng không có đến nỗi mà mặc áo quá, mặc áo rách làm chi. Đó, cho nên là thiền sư Huyền Giác có một câu là sao? Hãy quất trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngồi khen. Có nghĩa là bây giờ tùy theo thời buổi, tùy theo thời cuộc. Chẳng như cái thời mà năm 1975 đó, đó, khi mà chúng ta tu thì cái thời đó hoàn cảnh khó khăn thì mặc áo quá, mặc áo chằn, mặc áo gì cũng được hết. Nhưng mà thời này người ta cúng dường giải quá thì mình cũng không có cần mà xe xua quá, cũng còn sang trọng quá, vừa đủ ấm, vừa đủ che thân. Đó, cho nên mình học người xưa rất là hay. Đó, lại nói nếu muốn học đạo trước tiên phải chịu thiếu thốn vất vả để rèn cái đức hạnh của mình, tức là hung đúc cái đức hạnh của mình. Đây là tôi chứng kiến gì? Hay ngày xưa mà hòa thượng chiếu là tự ăn mặc ngủ nghỉ tất cả mọi cái ba cái thứ đó, sư phụ thường chiếu là ép bắt chúng là làm mỗi hành giả là làm rất là nhiều, mà ăn cũng phải bằng như bây giờ, ăn rất là thiếu thốn, rồi cái gì cũng thiếu thốn hết đó, đến mức độ mà bệnh đó nha, bệnh mà có nhiều lúc là cũng không có tiền để mà đi trị bệnh, bởi vì chúng thì lúc đó rất là đông, mà kinh tế thì nó thiếu thốn nữa, mà chính cái tinh thần đó tự nhiên nó làm cho mình nó cứng rắn, làm cho mình dũng mãnh. Cho nên khi mà chúng tôi lên Trúc Lâm nữa thì một số quý thầy ở các nơi về Trúc Lâm nó tu mà ngồi ba thời chịu không nổi, mà tụi tôi thấy còn nhẹ hơn mà khi mà ở thường chiếu tu tập, thành ra vượt hết, không có bị chướng ngại. Còn có những lúc là chúng ta thấy cái mình sung sướng, mình đầy đủ á, thì có những lúc là khi mà chúng ta gặp cái chuyện khó đến là không bao giờ vượt qua được, phải không? Nhưng mà cũng tùy nữa, cho nên đại chúng thấy là vào cái thời Đức Phật hoặc là chư tổ, là các ngài thấy, các ngài biết là hiện bây giờ tại sao mà ở trong chúng là 30-40 người, ví dụ đi, họ gặp một cái đống rác, ông thầy chẳng hạn như cái người mà chủ trì hay là cái người mà họ nắm bắt được á, hẹn họ gặp một cái đống rác đi, mà tại sao họ không kêu ông A, ông B, ông C, mà tại sao kêu mình? Bắt mình làm hốt rác, là bắt mình làm đủ thứ chuyện hết. Để chúng nhớ lại câu chuyện mà Mirabeau, đúng không? Tức là Mirabeau là khi mà ông chú lấy hết tất cả gia tài của cải rồi đó, thì ông tức giận quá, ông tìm học phù chú. Mà khi mà ông luyện thành được phù chú rồi đó, về ông gọi mưa gọi gió bắt đầu nó nổi lên. Cái bữa đó là bên nhà ông chú là có một cái đám cưới, đó, ngày đám cưới đứa con trai, coi hết phải không? thì bắt đầu cái nhà nó sập xuống, cái nó đè chết hết phải là 36 người. Mà khi mà ông giết người như thế, ông tạo một cái ác nghiệp. Mà đại chúng biết rồi, trong cái nghiệp sát ấy, là giết người là tội nặng nhất. À, cho nên là khi mà ông đến, ông gặp một cái vị thầy rồi, thì vị thầy bắt anh xây từng căn nhà, đúng không? À, xây lên rồi đặt. Để gì, làm gì biết không? À, tức là để giải trừ cái nghiệp trước, tức làm cho khổ nhập cái thân cùng cái chí, làm cái chuyện gì cũng có hết. Mà đại chúng biết rồi, trong cái vô lượng kiếp, để chúng nhớ kỹ, trong vô lượng kiếp là chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp lực, mà còn là nghiệp xấu không. À, cho nên bây giờ chúng ta mới thọ cái thân này ở trong cái cõi ta bà này, tu tập để mà chứng dưỡng. Thì như vậy là nếu mà chúng ta không có phát cái nguyện lực để mà chúng ta tu tạo cái phước lực ấy, thì chúng ta tu không được. Cho nên là sáng tôi tâm sự một số với thầy ở Thường Chiếu á, tôi nói cái chuyện ngộ đạo không phải tự nhiên mình ngộ đạo, hiểu lầm nó là chết. Ngộ đạo nó trải dài và nó trưởng dưỡng, và trong cái tâm thức của mình nó chán bóng những cái vọng tưởng, mà muốn chán bóng những cái vọng tưởng phải thuần tịnh cái phước lực tu tập, thì dần dần là chúng ta mới nhận ra được cái đó là sống và chứng nghiệm. Nhưng lại chúng thấy là tại sao mà ông thầy Bà La Môn đang chửi mắng Đức Phật, đúng không? Mà Đức Phật sao? Đức Phật cười. Mình nói thẳng ra một điều, cái này mình nói thẳng luôn nha, và mình cũng xin sám hối luôn. Mà nếu mà đại chúng mà tu mà đồng với Phật á, thì cũng như thế thôi. Ai mà cũng đi đến con đường hết. Mình thấy Đức Phật là tuy là Bà La Môn chửi như thế, nhưng mà cái lời chửi của Bà La Môn á, thì ngay cái tần số cái lời chửi nó không có đến được. Hay như đến là nó rớt xuống. Tức là cái năng lượng của Đức Phật không có tắt cái năng lượng của ông Bà La Môn đó, nên giữa đường nó rớt xuống hết. Mình thấy rất là hay quá. Nhưng mà ai mà tu thành Phật cũng đều như thế hết. Hay như là mà các vị thiền sư, chẳng hạn như thiền sư Bạch Ẩn mà đổ quan cho ngài là có con với cái người mà cái ông mà thương gia đó, thì khi mà ẩm đứa con đến này, ngài nói là thế này không có giận có buồn. Bây giờ ngài đã đến cái trình độ, cái năng lực đó rồi á, thì bao nhiêu những cái lời mà chửi mắng hoặc là nói xấu thị phi đều rớt hết. Còn mình là cái dòng mà tư tưởng của mình á, mình nói khác hơn là cái từ trường của mình á, ra là bắt được, bắt. Và khi nó bắt nó thu và bắt đầu nó phân tích, nó chia sẻ một cái lời ông này ông nói, ông xúc phạm mình, ông khi dễ mình, ông ỷ ông tu trước, ông một dọc luôn. Về cái tối mình gác lên chắc mình ngủ không được. Nhìn mặt nó là mình nói nó không được, ví dụ như thế. Phải không? Bắt đầu mình nhìn cái mặt nó là vừa nhìn con mặt nó thôi là cái từ trường nó hút, mình hút. Hút bắt đầu vô đó mình chia sẻ, phân tích. Mà bây giờ mình muốn mà cái năng lực mình là nó sung mãn thì bắt đầu mình tạo cái phước. À, cho nên đại chúng thấy là tại sao mà tại sao mà cái người xưa người ta không tu ở chợ, nhớ nha. Mình thấy các vị thiền sư, các vị thiền sư nào mà ngồi chợ mà ngộ đạo không? Không có ông thiền sư nào mà ngồi ở chợ ngộ đạo. Mà có ông thiền sư nào mà ngồi ngay cái giếng nước mà tập thể ta đến ta múc nước, mình đến cái làng quê đúng không? Có những cái người phụ nữ ra cách nước mà có ông thiền sư nào dám ngồi đó tu không? Không có luôn. Và bây giờ mình thấy có một ông thiền sư nào mà ra giữa chợ bán cá mà ngồi thiền mà ngộ đạo không? Cũng khó được. Mà tại sao các vị đó đều chọn những cái nơi mà gọi là thâm sơn, nên những cái nơi hẻo lánh, những cái nơi mà nó tụ chung lại để nó hung đúc, và cái phước lực đầy đủ rồi thì bắt đầu là bao nhiêu những cái nghiệp lực, nghiệp chướng nó dán và rồi ở trong cái trạng thái tịch không. Mà khi mà ở trong cái trạng thái tịch không là không còn sợ trước nữa, không còn cái tâm mà chấp trước nữa, thì bắt đầu mới nhận được gọi là kiến tánh, tu tập đi. Thấy không? Không phải dễ đâu. Đó cho nên là khi mà chúng tôi mà nghiên cứu và cái phần mà gọi là mình nói về cái từ gọi là về cái thế giới ngũ hành vạn vật tạo nên á, thì mới giật mình luôn là các vị thiền sư rất là tài giỏi, phải nói là cực tài giỏi luôn. Nên các ngài ban đầu là chúng ta phải mượn cảnh mình tu, mượn cái nơi chỗ mình tu, mượn cái nơi chỗ mình tu. Thứ nhất là đại chúng, Thứ hai á, là cái môi trường. Thứ ba là cái khí hậu, nó đầy đủ những yếu tố đó. Rồi cái phần là bổ túc về cái ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi cái, cho nên mình nói là đánh vô những cái khớp. Mà thường thường người ta cho nó là gì? Và thiên thời, đúng không? Địa lợi, nhân phải hòa, đủ ba yếu tố đó tự nhiên thành tựu con người. Thì người tu mình cũng như thế, phải không? Mà bây giờ mình ăn mặc sung sướng quá thì cũng rất là khó tu. Chẳng hạn như bây giờ chiều nay mà mình làm chừng 2-3 tô bún, bút 3 ổ bánh mì nữa, là một khúc chả lụa nó rồi, tối rồi mình ngủ chứ hay mình tu được. Nó làm cho cơ thể mình giống như một cái đống rơm nó bị ướt, thành ra không có ngọn lửa nào mà đốt cháy được hết. Mà bây giờ cái đống rơm mà muốn cháy, muốn bừng lên á, là phải rơm phải khô. Chỉ cần một ngọn lửa nhích cái là cháy. Cho nên mà muốn được mà chánh định thì trước tiên nhất là anh phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là anh tỉnh giác hàng ngày trong lúc anh đi đứng nằm ngồi hạ thủ. Chứ bây giờ mà suốt ngày mình lăng xăng, mình lộn xộn, nó không có định được. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, chẳng hạn như từ khi mà khởi tâm xây cái chánh điện, tôi nói ổ xây dựng sao nó sướng quá, mình không có nghĩ. Bởi vì bây giờ cái tiến trình xây dựng là 3 năm cũng được, 10 năm cũng được, 20 năm mình đâu nghĩ. Bây giờ đùng một cái là cho cái thời hạn là còn 13 ngày nữa rồi, mà bây giờ mình thấy đầy đó. Đó, anh nào giỏi đi. Tức là khi mình ngồi thiền là bắt đầu những cái tư tưởng là tác nghiệp. Thấy không? Đó cho nên là tại sao người xưa ta xa lắm hết tất cả những cái vật chất, những cái danh lợi, những tất cả mọi cái ta thu. Thì bây giờ cái đó là cái con đường là độc đạo, con đường độc nhất. Mà thiền sư Huyền Giác đó là thường tập hành, thường tập bộ. Có một lúc nào đó chúng ta phải đi con đường đó, hoặc là sớm hơn, hoặc là muộn hơn, thì chúng ta phải đi con đường thường tập hành, thường tập bộ. Mấy sao? Đạt giả hành du niết bàn độ. Thấy không? Mới đạt tới cái con đường độc nhất. Mà con đường này chính là con đường niết bàn chúng ta đi. Thấy không? Đó. Cho nên mình sanh ra được vào cái thời Đức Phật á. Cái người nào mà sanh ra được vào cái thời Đức Phật là cái người đó có phước lực thù thắng. Đức Phật biết được cái tập khí tập nghiệp của chúng sanh đó, tu cái phương pháp gì để thành tựu, và ăn cái gì, uống cái gì, ở cái môi trường nào. Chứ không phải mình nói là khổ, mặc áo rách rồi ăn khổ hạnh rồi chứng đạo cũng chưa chắc. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một vị tỳ kheo tu suốt luôn mà không có chứng được cái quả vị vô sanh. Thì tôn giả này mới đến nó thưa. Khi bà thưa rồi thì Đức Phật mới sai tôn giả này là xây, kêu ông cách cô độc là xây một cái tịnh thất. Mà cái tịnh thất này nó đẹp mà giống như trời tứ thiên vương. Xây cho đẹp thì là đẹp. Mà đặc biệt nhất là chỉ có cái thầy tỳ kheo là được thôi nha, chứ không phải ai cũng được. Mà quả tình khi mà ở tập thất đẹp xong rồi, tức là xung quanh là có màn, có chướng giống như là cái cung điện gì đó, thì quá tình ngày vàng ngày tu một tháng chứng A-la-hán. Thì các thầy tỳ kheo mới thắc mắc, mới đến hỏi Phật á. Phật nói là 500 đời ông này ông là một vị trưởng giả giàu có. Bây giờ còn cái tập khí đó mà ở mà ăn uống khổ cực quá cũng được, đúng không? Cho nên mà những người mà tu thường tập hành tập bộ là người ta biết cái căn cơ căn khí, người ta lắm vào rừng vào núi ta tu. Còn bây giờ mình gọi là mình ở đây là mình gọi là phổ độ đại chúng cộng đồng chung, thì chúng ta cũng không có sướng quá mà cũng khổ quá. Và thời này mà ăn mà bắp mà độn hay lan độn chắc đi sạch hết, đúng không? Thấy không? Khổ quá là đi sạch bắp, mà sướng quá thì cũng khó tu. Cho nên mình ráng cố gắng là sao mình đi cái con đường trung đạo, trung đạo đế để nhất nghĩa đế. Đó, đó. Người nào không thực hành như thế mà muốn cho đạo được thành tựu thì không có lễ đó. Lúc sắp tịch sư chịu tập đồ chúng bảo, bình thường lão tăng chỉ dạy các ông xa lánh tài lợi, ăn mặc sơ sài thì đạo nghiệp không gì chẳng xong. Tức là đây ngày lặp lại lúc mà còn tức là còn mạnh đó, còn mạnh khỏe này, nó giãn qua cái đoạn này rồi. Thì bây giờ lúc sắp tịch thì như vậy là cái câu chăn ngôn của thiền sư Quảng Huệ là phải ăn mặc sơ sài, rồi có cái sự thiếu thốn chút chút trong đó, chứ đừng có sang trọng quá, mà cũng đừng có dư giả quá. Như thế thì đạo nghiệp mới thành tựu được, nhắc tới nhắc lui. Ngày đó nếu mà được như thế thì đạo nghiệp không gì chẳng xong. Chẳng hạn như bây giờ mình đừng có nghĩ về ăn uống nhiều thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ, đúng không? Hay như bây giờ buổi sáng mình ăn cái gì cũng được, buổi trưa là chính đi, mà buổi chiều là mình không có ăn, cái tư tưởng là đúng là xưa giờ không ăn, mình thấy nhẹ không? Mình ăn bữa trưa xong là mình dùng cái từ gọi là gác kiếm á, gác kiếm sao? Người xưa ta gác kiếm thì mình gác đũa, ví dụ gác đũa rồi xong, rất là nhẹ. Mà mình đi bất cứ nơi nào, mình ở những cái nơi nào, ở chùa, ở thiền viện, ở tất cả mọi nơi thì cũng nhẹ gánh cho người ta nữa, không có lo, đúng không? Chẳng hạn như tôi đi giảng đến các chùa hay là các nơi thì mấy thầy chủ trì nói trời ơi, đến tụi con rất là nhẹ, buổi chiều không có lo gì cho thầy hết, không có lo sữa mà cũng lo gì hết, rồi cốc nước lạnh xong. Ví dụ đó, mình cũng nhẹ mà người khác cũng nhẹ, cho nên mình thấy tại sao mà Đức Phật là, qua cái thời Đức Phật là khất thực ăn ngày một bữa, thứ nhất là thời gian để tu, thứ hai là nhẹ cái gánh cho thí chủ, đúng không? Chứ cái thời mà Đức Phật mà làm một ngày ba bữa chắc thí chủ chết, sáng khất thực, trưa khất thực, chiều khất thực, cơm gạo đồ lo rất là rõ, mà nấu nướng là cực nữa, rồi thôi làm ngày một bữa chắc ăn, rồi khi mà thọ thực xong là cắt bình bát và xếp tổ cụ xong đâu đó hết rồi ngồi kiết già thẳng lưng cho đến 3 giờ sáng. Cho nên tôi nói là cái năm này á, là bắt buộc nha, cái năm này là mình phải ăn Tết lớn. Tại sao ăn Tết lớn? Bây giờ mình có giảng đường, mình có trong nội viện, mình có chánh điện. Ăn Tết lớn có nghĩa là mùng 4 bắt đầu mình ngồi thiền, thấy không? Ăn Tết lớn là Tết năm nay mình ngồi thiền chứ không phải đi. Mùng 3 là mình muốn đi đâu đi, chứ mùng 4 bắt đầu là đại chúng là xếp cẳng, là tôi cũng xếp cẳng luôn. Bắt đầu mình 4 cái mình ngồi thiền chi ra, góc giảng đường là Trại Bạch Ni, nội viện thì tăng ở dưới, còn chánh điện thì mình phải nhường cho Phật tử ta đến là lễ Phật thiện tính, đúng không? Cho nên là bây giờ năm nay là mình, tôi nói là ăn Tết lớn, ăn Tết lớn là mình ngồi thiền ăn Tết lớn, phải không? Các thiền nguyện là mùng 4 là tu tập hết, mùng 4 là bắt đầu là tu tập hết, ngồi thiền hết luôn, từ thường chiếu đến chúc năm các nơi. Sở dĩ mà mấy năm vừa rồi thì chúng ta không có tu tập là vì mình chưa có cơ sở, mà sở dĩ là mình tu để làm gì? Để mình trả nợ tất cả những thí chủ Phật đó mà cúng dường cho mình xây dựng. Bây giờ mình tu tập mình trả lại, trả cái ơn đức cho gọi là tính thí. Chỉ có mình tu tập mình đã trả nổi thôi, còn mình tu tập mà không tu tập trả nổi. Tôi đi xa các nơi mà tôi kiếm từng đồng tôi về tôi xây dựng là tôi mượn người ta, bây giờ mình tôi trả hết, phải không? Mình cùng đại chúng cái Tết mình ngồi chừng 4-5 ngày đủ vốn trả xong, xong cái giảng đường, sang năm mình trả cái chánh điện, trả nhà tổ, thấy không? Cho nên năm này là bắt buộc là phải tu, chắc chắn điều đó. Kể cả chúng tôi cũng phải tu luôn chứ không phải nói là nói suông nữa. Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải lưu ý là báo trước á. Ngài nói nè, vì sao đạo nghiệp không thành? Vì tất cả tội nghiệp đều do tài bảo mà nó sanh ra, thấy không? Bây giờ mình mới thấy hay cái một điểm là tại sao mà sư ông Trúc Lâm đó là ngày xưa mà cha mẹ mà lên thăm mà có một thầy cho 200 ngàn, tức là bà mẹ mà thấy tội phải cho 200 ngàn mà cất ra hòa thượng bắt ra sám hối. Lần thứ hai nữa cái thầy nó giữ, hòa thượng nó thôi tự động rút 200 ngàn, tôi còn nhớ là tiền ấy nha, là cúng dường rồi, hoặc là cha mẹ thí chủ là cũng là thí chủ rồi chứ không cha mẹ nữa, mà khi mà cho mình là sung vào ông thủ bổn giữ hết chứ không có giữ. Và khi mà bệnh hoạn, khi mà cần cái gì đó thì đến xin thủ bổn, mình thấy cũng rất là dễ. Mà vừa rồi chúng ta khi mà chúng ta thọ giới 10 giới là nói sao? Vàng bạc của hữu khải, đúng không?
là suốt đời không được giữ, muốn Phật không giữ được. Nói nè,
mình nói mình dùng cái từ gọi là tiên thệ trước tam bảo, lúc đó có Phật bảo nè. Gì nữa, pháp bảo là lúc mà đọc lên, từ nay suốt đời là pháp bảo, mà sư phụ thường chiếu gọi là tam bảo, tức là mình đã hứa trước tam bảo gọi là tiên thệ. Giống như mà cái thời mà lê lợi mà vào trong cái vùng Lăng Sơn gì đó, đúng không? Mười mấy người tiên thể, thì khi mà tiên thể rồi họ giữ, họ không có xây dịch. Thì giờ từ nay cho suốt đời không được giữ của cải tiền bạc, cái mô hoặc con giữ được rồi đủ mười giới. Mà bây giờ mình giữ là chừng nào, chẳng hạn như bây giờ nghiên hội nó giữ nè 20-30 triệu, 50 triệu, 100 triệu, ví dụ đi, là cái chức thủ bổ mà phải giữ, phải không? Rồi cái người mà ta làm việc ta cần giữ, là ta đi ta mua vật liệu xây dựng ta phải cần giữ, còn ta bây giờ mình cũng cần giữ làm gì, đúng không? Mình thiếu, chẳng hạn như bây giờ mình không có ngại, mình thiếu chẳng hạn như 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu gì đó, mình lên mình xin, bây giờ con cần 5 triệu con đi trị bệnh, thì thủ bổ đưa 5 triệu, ví dụ. Có chất nó thẳng luôn một điều cho mình giữ tiền cũng nó rất là khó chịu. Chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó cái mình bỏ trong cái đơn dưới đó chừng 10 triệu, phải bảo đảm mình lên đây ngồi thiền cũng yên. Không biết thằng Chiến nó có xuống không ta? Thấy Chiến nó đi xuống thằng Chiến nó lẻ không, cái mình ngồi mới được không? Không phải dễ đâu. Mà thấy nó đi xuống nè, biết nó đi xuống làm gì cũng biết. Mà nói mà nó lẻ xuống là nghe cháo sủa và bắt đầu đó, ngồi bắt đầu lung tung đó. Đơn mình bỏ 10 triệu mà cái thằng này nó mở khóa rất là hay. Phải nói như thế, ví dụ đó. Đầu óc mình nó tự gì. Đó, cho nên mà khi mình có mà tài bảo rồi bắt đầu cái nghiệp lực nó sanh ra đủ thứ chuyện trên đời đó. Rồi bắt đầu nó nhiều, rất nhiều sự kiện lắm. Tùy đại chúng tình yêu lên gì thôi, đúng không? Đó. Cho nên mình thấy hay cái điểm là khi mà ông Bàn Long Quẩn ông ngộ đạo rồi, ông đem xuống biển đổ có lý do. Chứ ông ngồi ông tu mà bây giờ củ cải hoặc chất nhiều quá. Cho đại chúng mà bây giờ mà muốn tu mà tu cho ngon mà cho rốt ráo. Hồi xưa có một ông thầy ông xuất gia vào cái thời Hàng Khả đó. Ông làm cái nghề nha sĩ mà khi mà lúc tôi làm nhà khách, cái ông xuất gia, cái khi mà ông xuất gia xong rồi tôi nói thiệt với ông nha, ông làm cái nghề nha sĩ phải không, mà cái bộ đồ nghề ông cho chưa và ông bán chưa? Nó dạ chưa, tôi nói chết rồi. Ông mà qua cầu mà ông không rút giấy là tôi bảo đã ông về. Mà chuyện đúng 6 tháng nha, đúng 6 tháng về. Thấy không? Đúng 6 tháng là ông về. Bây giờ ông ỉ lại là ông về, ông còn gì? Đồ nghề là. Khi mà chúng ta ở trong chúng mà bích đường á, cho nên đại chúng nhớ cái câu chuyện mà trong hạng quả, hạng vũ á, tức là hạng quả mà khi mà đánh mà tầng thí hoàng, đánh nước tầng á, khi mà tiến vào cái đất hàm đang là đập nồi hết, thì đấm hết, cho đấm hết, lũng hết luôn. Mà nếu mà không có chiến thắng là chết đói, không có đường về nữa, đấm thiền hết. Mà mình có cái đường rút, hình như mình còn 3 mẫu đất nè, rồi mình còn xe nè, còn tiền, còn đồ, thế nào cũng rút vậy. Đó, bây giờ mình đọc cái này mình mới giựt mình đó. Tất cả những cái tội nghiệp, cái nghiệp chướng, tất cả những cái gì cũng từ cái này nó sanh. Cho nên bạn ông Quẩn đổ xuống biển thôi, tu cho nó yên. Thôi bây giờ mình đổ xuống biển thì mình dám rồi ha. Rồi thôi bây giờ mình cho đi, mình cho ai đó, người thân của mình. Hôm nào đó bây giờ về quyết định về cái giấy tờ cái gì cho hết. Tức là buông xả những cái tài bảo, tài lộc lợi gì bất cứ cái gì cũng bỏ hết, đừng có suy nghĩ gì nữa. Đất cát dần tránh lại còn nhà gì đó ông cho luôn. Thấy không? Mình còn, tức là mình có cái tâm móng thế nào là mình cũng chạy về. Là hai kia một điểm. Trên sở dĩ mà tướng hàng tính mà đánh đâu thắng đó là ông một lần tiến quân ra là ông làm cái đằng sau là cái con sông hay là cái biển, không có cho quân lính nó rút. Rồi mà khi mà quân lính mà tắt cái cầu phao đó, tắt chặt cầu hết, tức là cái quân cái đội quân của ông rất là hùng mạnh, đánh đầu thắng đó chứ không có đường rút mà, phải không? Đó, cho nên bây giờ mình phải phải mạnh dạn. Bây giờ mình phải mạnh dạn lên. Mình đã đi xuất gia rồi, mình phải nhớ một cái điểm mình xuất gia rồi là mình hiến dâng tất cả cuộc đời mình cho Tam Bảo, cho tất cả chúng sanh, cho những nơi nào mình cần đến, mình phát nguyện vậy. Không có một cái tâm móng điểm là phải đi về nhà mình tu, đừng móng điểm như thế. Dầu cho khó khăn, dầu cho gian khổ, dầu cho cái gì mình cũng tiến thì nào mình thành Phật rồi thôi. Chưa thành Phật thì cứ tiếp tục. Khi mà chúng ta có cái nguyện lực, cái phát nguyện như thế thì đời sau tiếp tục nữa, thấy không? Đời sau bắt đầu mình tiếp tục cái con đường này mình đi. Còn mình dây dưa, người xưa ta nói mình dây dưa rồi mình gì á, tâm của thiền sư Thiên Cơ đó, giống như là cái kiếm mà nó bị lục, cắt ra đứt, gọi là cà nhám, cưa nó chịu đứt. Cho nên mình thấy mình học người xưa để cho mình thấy cái sức tu của mình như thế nào. Mình ráng cố gắng, mình đi tu như thế nào đó, mình nghĩ mình về nhà, mình nói cho trắng luôn, mình về nhà một cái là chỉ còn cái bộ đồ cũng có luôn, ra chợ mua áo thun cũng cho luôn, không có cái gì hết, áo thun mình cũng cho luôn rồi, thấy không? Tất cả cái gì mà cái người đời là mình không còn cái gì nữa hết. Cái đầu tóc mình cũng hiến dâng cho Tam Bảo luôn, cạo bỏ đầu tóc hiến dâng hết. Thì chắc chắn là người xưa tôi nói là nếu mà 30 năm mà không chứng đạo nha, chặt đầu nó ta làm cái gáo bút phong thì chịu dâu nó. Người xưa là mạnh dạn nó nói như thế. Thì bây giờ mình không cần chứng đạo gì nhiều mà cho cái tâm mình nó vơi bớt những cái phiền muộn trong cuộc sống, những cái phiền não, những cái gì mà nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình rây rứt, thì nó tạm dừng tạm ổn. Bây giờ mình không có cần mà chứng đạo như người xưa nữa, khỏi cần. Làm như thế nào đó cho cái tâm mình nó bớt bớt chạy, mình nói chạy rong á, bớt chạy rong. Chứ bây giờ mình ngồi đây là bây giờ ở nhà mình mà còn 5-10 mẫu đất là bảo đảm chạy rong. Biết anh em mình nó có mấy, nó giành giật cái gì không biết, thấy không? Khi mà chúng ta nghiệm nó được cái lẽ đó rồi thì mình thấy là làm gì làm mà chúng ta phải có một cái sự kiên quyết. Người xưa tôi nói phải có sự buông xả đó, buông xả mạnh chúng ta mới thành tựu được đạo quả. Đó. Tất cả cấu nhiễm đều do thân miệng mà khởi, lão tăng một đời không hề tích chứa của cải, không ăn biệt chúng, việc này chẳng phải ngoài bổn phận của lão tăng. Quả lại Đức Phật đã có lời dạy, tức là đây nói là lão tăng một đời không hề tích chứa của cải, giống như thiền sư Ajahn Chah. Đại chúng mà đến cái tháp của ngài chỉ có những cái bộ kinh sách thôi chứ không có gì hết. Rồi có một cái ông đến thiền viện ngài, đó là bạch hòa thượng, tại sao mà cái phòng của ngài không có gì hết? Thì ngài mới nói, ngài hỏi là ông đi đâu? Ông đi đâu mà ông mang có một cái ba lô nhỏ? Bạch hòa thượng, tôi đi du lịch. Thì tôi cũng đi du lịch. Tôi đến cái cuộc đời này giống như tôi là một cái người đi du lịch. Mà đã đi du lịch thì mang cho nhiều chút được rồi, thấy không? Đó. Tức là những người mà sống thật với đó rồi thì ít tích chứa của cải nhiều. Tức là cực chẳng đã, chúng ta thấy là mình xây dựng chùa chiền tất cả những nơi cho chúng ăn chúng ở phải cần, nhưng mà mình là cái người học tăng rồi đó thì mình bớt chừng nào thì mình dễ tu chừng đó. Cái đời học tăng là phải nói là ngày xưa mà chúng tôi mà lên mà được lên Trúc Lâm rồi, tất cả những tiền của nói chung là không có giữ, mà giữ cũng được lúc mà còn học tăng đó. Qua cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm. Cấu nhiễm đều từ thân miệng mà khởi, không ăn biệt chúng. Ăn biệt chúng là gì biết không? Biệt là gì? Ăn biệt chúng là mình ăn riêng. Chẳng hạn như bây giờ mình đi đâu xa về, cái mình mua một bịch tấn hay bịch tấn vậy, cái ngồi buồn cái ra nhà trò, cái mình ngồi mình ăn, mình uống nước trà ví dụ như đó là riêng chúng, biệt chúng. Còn mình có bao nhiêu là mình xung vào kho, hoặc là mình cúng dường cho quý thầy cùng hưởng, cùng thọ dụng giống như mình, chứ không cái ăn biệt chúng, ăn riêng chúng. Mình làm như thế là thứ nhất là chúng ta kết cái nhân duyên lành với đại chúng, thứ hai nữa cái tâm mình nó mở rộng ra. Chứ không phải mình ăn biệt chúng, ăn riêng, có cái đồ ngon thì mình ăn, mình giữ có mình. Thế nếu mà chúng ta làm như thế thì mình lâu ngày cày mát thì cái tâm mình nó rớt ra thành bổn sản, ích kỷ. Mà rớt những trong cái tâm đó chắc chắn rằng mình đi trong cái con đường ngạ quỷ, đúng không? Cho nên mình ráng cố gắng là đừng cái ăn biệt chúng, đừng ăn riêng chúng. Hoặc là đến cái giờ đó mà chúng chưa ăn mà mình ăn trước, mà nếu chúng ta chưa có cái bổn phận gì hết, chưa có cái việc làm gì hết, chưa có cái việc mà chúng ta đi, hẹn như hôm nào đó mình đi 10 giờ mình còn ra bến xe thì ăn trước, đúng không? Mà khi mà chúng ta ở trong chúng rồi đó thì giờ giấc đầy đủ hết. Trên hôm bữa mà chúng tôi về thường chiếu là sư phụ rất là ngại. Chúng tôi đã nói là bạch thầy, chúng ở đây rất là nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ đó, giờ học, giờ ăn, giờ tu, tất cả giờ chúng con theo dõi rất là kỹ. Chúng ở đây tôi thấy rất là tốt về cái việc mà ăn uống. Kế nữa là chúng ta tu tập đúng giờ, đúng giấc, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền. Từ từ để tự nhiên cái phước lực mình nó tăng trưởng, thì tự nhiên cái đạo tràng mình nó trang nghiêm thanh tịnh. Cái nhân mình gieo thì cái quả tự nhiên nó đến. Trên cái bản thể là không có tính duyên khởi, nhưng mà gì, cái hoạt dụng thì ta có tất cả, thấy không? Mà cái hoạt dụng mà chúng ta cứ tu cứ tập như thế thì chắc chắn là đạo lớn nó xa, nó rất là gần kề với mình. Là chúng cứ theo mà đừng cần ngộ đạo gì hết, đừng cần cái gì hết, mà tụng kinh, mình sám hối, mình làm tất cả các việc thiện pháp bình thường như thế, thì tự nhiên có một lúc nào đó chúng ta hoàn thất rồi á, thì mình đẩy trong khuôn một cái thành tựu. Cho nên là tại sao tôi nói là chúng cứ ở đây 2 năm 3 năm từ từ mình vào thất cũng được, khi mà cái phước lực mình đủ rồi nha, mình vào thất mình tu rất là tiếc. Bởi vì khi mà chúng ta ở ngoài đây rồi thì cái nghiệp dương duyên nè, nghiệp chướng, đó là cái bệnh tật chúng ta đã đến. Mà ở ngoài đây thì mình rất dễ giải quyết, mà vô chăm sóc chẳng phải mình để thất mình ra, phải không? Khi ở ngồi đây thì chúng ta quá giải những cái nghiệp lực của chúng ta rồi, thì chúng ta vào thất nó rất là yên, đẩy cái khu đó, lúc đó mình có niềm tin rồi, cái cuộc đời này nó không có màng gì hết. Bây giờ chúng ta tu tập mà mới quá, chúng ta chưa có niềm tin với Tam Bảo, chúng ta còn nghi, còn ngờ, còn đủ thứ chuyện hết. Mà khi mà chúng ta tin chắc rồi thì cuộc sống mình nó tự tại, nó ung dung, chả cái gì mà khó chịu, chả cái gì mà bực tức. Mình rất dễ buông. Cũng có những lúc chúng ta những cái nỗi niềm buồn nó đến, mà mình chỉ cần buổi thôi chứ không phải nhiều, hoặc là quá lắm là một ngày chứ không phải đến ngày thứ hai, ví dụ như thế, phải không? Bởi vì mình nhắm cái con đường này mình đi là đúng rồi. Cái con đường này không phải là cha mẹ mình xúi mình đi, mà cái con đường này do tự thân, do cái nguyện lực đời trước thúc giục, thúc đẩy. Mà bây giờ mình may mắn là mình gặp được thầy làm bạn tốt, môi trường tốt, cái con đường này mình đi đúng rồi. Thì tức khác là mình vui trong cái cuộc sống. Cho nhìn cái khuôn mặt người tu mà 5 năm, 10 năm đó khác hơn cái người mới xuất gia. Mà tại sao cái người xuất gia mặt mày họ sáng sủa, mặt mình ủ rũ, ví dụ đó, mặt mình nó sao đó, ví dụ đó. Cho nên mà cái phần này chúng ta thấy là càng tu chừng nào thì tự nhiên nó biểu hiện trên cái sắc tướng. Bây giờ tâm sanh là gì? Tâm sanh là tướng. Đại chúng thấy là mình khó chịu người này, khó chịu người khác là do trong mình nó còn có một cái chướng gì đó. Bây giờ mình khám, mình ngồi lại mình khám phá tại sao mình thấy cái người đó làm như thế mình không có chịu được, làm cho mình gây rứt, nó làm cho mình khó chịu. Đó, mình phải phá cái chỗ đó ra, tức khắc cái đạo mình mới thành tựu được, thấy không? Đó, cho nên là đại chúng phải nhắm đến chỗ đó mình tu tập. Cho nên mình thấy có những người mà càng tu tự nhiên ra tâm người ta càng dễ ra, càng dễ dãi, họ không có bị trói buộc trong những cái tình huống đó. Đại chúng phải lưu ý đến đó. Đó, cho nên là khi mà không tích chứa của cải, không ăn biệt chúng, thì tự nhiên cái phước lực nó tăng trưởng, trí tuệ nó sáng lên và thấy được đúng như sự thật của kiếp người như thế nào đó, thì tự nhiên tức khắc nó thành tựu. Đó, tức khắc nó đến. Phật dạy sao? Từ giả thân thuộc sống đời xuất gia, cần phải biết rõ tâm tánh, đạt được cội nguồn, thông hiểu pháp vô vi của cả thế gian đều quốc võ. Khi đi khất thực phải nên biết đủ, ngày ăn một bữa, dưới gốc cây nằm ngủ một đêm. Đây là lời dạy rõ ràng của Đức Phật. đâu có thể là trái, à, tức là trong kinh gì? Ai thuộc không? À, trong kinh Túc Thập Nhị Chương, à, khi mà ngài sách mắt ngài nhớ lại ngài dạy, tức là cái người xuất gia phải là kiến tấn, và thức tự bốn tánh đó, nhận ra được cái tâm của mình, tấn của mình là như thế nào, tu tập. Rồi gì nữa? Củ cải bỏ hết, ngày đi khất thực ngủ dưới gốc cây, rồi khất thực ăn bữa ngủ dưới gốc cây như thế nào thế nào, ví dụ vân vân. Thì thôi bây giờ mình cái đời sống của mình, cái môi trường của mình bây giờ mình không phải như thời Đức Phật nữa, mình có thiền viện, mình có tự viện, mình có chùa chiền tinh xá, thì mình ngủ ngủ trên đơn, thấy không? Mình ăn thì cũng ở ngồi trên bàn, ví dụ đó, thì mình cái giới lực thì nó không có, không có sáng lời của Phật, nhưng mà cái môi trường, cái cuộc sống qua cái mỗi miền đất nước thì nó hơi khác một chút, à, thì chúng ta cũng quyển diễn để mà chúng ta tu tập thêm đó. Nếu muốn ăn mặc đầy đủ thoải mái, chi bằng làm kẻ thế tục để được tự do, sao lại mượn pháp phục của nhà Phật phá diệt pháp môn làm gì? Đó, tức là ngày đó bây giờ mình muốn ăn uống sung túc đầy đủ, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn nghỉ nghỉ, thì thôi mình ra đời làm người thế tục, chứ bây giờ mình mặc áo cà sa rồi thì mình hơi khác. Ví dụ như ví dụ như là tối nay đúng là 6:15 mình lên tụng kinh sám hối, 7:30 chúng ta ngồi thiền, nhưng mà ngồi đời là giờ đó là mình đi đâu, uống cà phê hoặc đi xem phim hoặc là đi nhậu đi gì đi, tất cả bây giờ mình phải buông hết. Chứ bây giờ mình là cái người xuất gia rồi, bây giờ mình cũng được. Cho nên hôm bữa tôi giảng Sài Gòn có những người họ nói là tại sao có những tôn giáo họ làm những cái chuyện đủ cái chuyện hết, mà anh nói mà tại sao mà quý thầy có một chút xíu họ phải đăng lên mạng họ làm rầm rộ lên đó. Thì tôi nói là sở dĩ mà như thế là vào thời Đức Phật đã có rồi. Thầy chúng nhớ ai không? Một vị phạm chí Bà La Môn, ông tu với thái khổ hạnh, đúng không? Mà khi mà ông theo dõi tôn giả Xá Lợi Phất một chặng đường, ông thấy khi mà ngài ngồi ngài tiểu, ngài đi vệ sinh ngài tiểu, ngài phải che ngài đậy, mà có một số người họ cũng sành thì họ nói, ông nghĩ tại sao mà mình không có ăn mặc gì hết, lỗ thể mà. Ủa mà tại sao ai nói mình hết vậy? Mà tại sao cái dòng thích tử mà chỉ cần một chút xíu thôi người ta cũng nói ra, nói chung là tức là cái đạo này quá thanh tịnh. Cái đạo này giống như một cái tờ giấy trắng mà chỉ cần một cái vết bực mà nhỏ vào thôi là người ta cũng thấy. Còn cái của mình thì nó sao? Nó đang thui rồi, đúng không? Thì bây giờ đổ con hũ mật lên cũng ai thấy. Ông đến ông gặp Phật xin xuất gia liền, hay rồi. Và quá trình khi mà ông xuất gia rồi, đúng một tháng sau ông chứng A-la-hán. Đó cho nên là tôi nói rồi, quý đại chúng thấy một cái điểm quay nghi phép tắc trong nhà Phật rất là cần thiết. Bây giờ cái thời này người ta không ta đọc sách là nhừ nhuyễn luôn, tôi đi tôi biết có những vị tu sĩ họ thú thật luôn, họ thú thật họ mới giật mình, họ nói là con theo dõi thầy một năm nay con thấy đúng, cho nên con theo thầy, con cúng dường, con theo học pháp thầy. Bởi vì bây giờ đại chúng thấy bây giờ mở trên mạng hoặc là sách vở bây giờ nhan nhản học còn nhiều hơn mình, cho nên họ đến với mình là họ thấy những cái cung cách, cái biểu hiện trong đời sống tu tập của mình, họ mới theo. Cái thời này khó giáo hóa lắm, cho nó dễ đâu, khó hơn người xưa. Vì cái thời xưa là kinh điển ít lắm, bây giờ mình nói trên trời dưới biển ta cũng tin, đúng không? Mà bây giờ mình nói trên cái chẳng hạn như kinh này, kinh Tứ Thập Nhị Chương, mà nói kinh gì nhá, thầy nói tập nha, kinh Tứ Thập Nhị Chương, ví dụ như vậy. À, kinh này kinh Di Giáo trang mấy số mấy họ nói một dọc đó. Cho nên hôm bữa lúc trước mà tôi qua bên Canada tôi giảng, họ đưa ra một câu hỏi ông biết cháy, họ nói là thưa thầy, có một vị quan có ông Lục Hoàng Tâm á, ông nuôi trong, ông có một cái bình mà trong bình đó ông nuôi con mèo, cái ông đến ông gặp thiền sư Nam Tiền, nó là làm như thế nào đó để con mèo nó nhảy ra mà cái bình nó bể. À, mình biết rằng đây là con ngỗng mà tại sao cái con mèo họ coi thử mình có độc hay không, ghê không? Thì khi mà tôi điều tra được, tôi nói ông với ông chết ông nha, ông biết rằng ông độc sử là ông biết rằng đây là con ngỗng, ông ghi con mèo nó cũng cùng ghi để thử thầy, thầy đọc qua chưa kiếm à? Đó, rõ ràng luôn, con ngẩn mà ghi trong con mèo đó. Đó, cho nên là bây giờ học nhiều lắm, mà học nhiều nhưng mà không có tu, cái đời sống họ không có tu tập, cho nên học tầng mình mà biểu hiện ra cái đạo đức vô hành bắt đầu học tầng. Trên đại chúng tôi nói một điều luôn, là tôi đã bây giờ tôi đã từng đi họp giáo hội rất là nhiều, họp hành bây giờ quý thầy lớn họ thường răng nhắc, ngày bây giờ mình đi ra đường thì từ ni đến tăng luôn, bây giờ đi bước ra cái khỏi tẩm là phải mặc áo đi đường thật, chứ phải mặc áo ngắn nữa, thì đâu bất cứ luôn, ở thường chiếu là đi ra chợ nha là cũng mặc áo chàng này quá, chứ phải mặc áo ngắn là đi rồi lông tông lông ngoài đường chết luôn. Nói đi học mà quở đi lắm, mà nói tới nó luôn mệt lắm. Mà biểu hiện sức sống của thiền là gì? Tự mình biết. Tức là làm gì là mình phải có sức sống của nhà thiền, nhìn ta biết đây là sư tử. Đi giống như sư tử này, đi giống như chạy, giống như ăn trộm mà chết rồi. Thấy không? Đó cho nên là bây giờ cái ngày này là chúng tôi học là học cái buổi chót đi. Tạ pháp 19 tạ pháp là buổi chót là nghỉ luôn. Thì sang năm là chúng mà sai di mới là bắt buộc là chúng tôi phải dạy lại những cái bộ luật. Những bộ luật mà sai di ngày xưa tôi dạy trên Trúc Lâm đó. Thì bây giờ chúng ta phải học lại hết. Ở đây tôi thấy là rất là thiếu cái sự mà nói. Không phải là đại chúng là cái tâm của người đó không có. Không có là coi thường quý thầy lớn. Nhưng mà không chưa có học quá. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ là, chẳng hạn như bây giờ đến xin thầy Bảo Tú hay là xin tôi đi một cái công việc về nhà thôi. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm, ở Thường Chiếu là muốn xin là bác Đông Thái thương. Là mình thấy mặc cái áo hậu mình đến, ổng đang ngồi. Mình nói là thưa thầy, con đi về nhà, con có chút việc. Còn này, thầy, nước con đi nhé. Trời ghê vậy. Đi đâu? Đi về nhà, có công việc. Dầu bây giờ là, bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, dầu cho bây giờ là mình học pháp với Hòa Thượng Trúc Lâm giống học pháp của tôi. Nhưng mà đây cái đất này, mình nói mình dùng cái từ đất này là đất là chủ của con ấy. Hòa Thượng cắt tôi về chứ, tự nhiên nó cắt tôi về. Phải không? Chờ cái ông thầy đó ngồi xuống hay ngồi đâu là mình lịch sử mình đến và áo ngắn kiểu được. Thưa thầy bây giờ hay là tôi đi về nha, có công việc nha. Về nha, về nhà nha, sáng nay về nhà nha. Mà mình đang đi, ổng đang đi nữa. Mà thấy gì mấy ông thầy ở Thường Chiếu tin lắm nha. Trời ơi thầy gì mà thầy nói thầy dạy luật, thầy quay nghi gì, chúng thầy gì chết. Mà làm như thế rồi nó quen lòng. Rồi sao rồi khi mà mình nói đời này đi, mình ra mình nhận một cái chùa, cái mình nhận đệ tử rồi, thầy cũng như thế, trò cũng như thế. Mình khác nó là cá mèn lướt lẫn lộn. Và bây giờ quan nghe pháp tắc là gì? Chẳng hạn bây giờ mình đi xuống cái đường này đi, không phải là thầy lớn nữa mà huynh đệ mình thôi, mà đi xuống mình phải nép vào bên đứng, không cần xá đâu gì mình nép ra. Cái đó là cái mình nói giữ cái phép lịch sự thôi. Còn cái con đường đạo nó là khác nữa. Cái con đường đạo nó cao quý mà nó cao thượng, cái người học đạo nó cao vút luôn. Mà chính cái đó là gì? Mình hạ mình xuống, mình đứng lại tức là mình hạ mình. Còn mẹ muốn lóng muốn té luôn. Nhiều bữa tôi phải dịnh luôn cho thật té. Ông Bảo Tú ông già hơn tôi té mấy lần. Ông kể cuộc đi lóng luôn. Lắc mình một cái ông té được hết. Bây giờ ông còn 45kg với nhiêu, lắc cái lọt xuống liền. Thấy không? Đó cho nên bây giờ mình nói dùng cái phép lịch sự thôi. Đứng lại ông đâm đi xuống. Tôi thường thường tôi thấy mà đi lên tôi cũng nét vào bên. Đúng không? Đó cho nên là mình nói thẳng một điều luôn là mà nếu không khéo thì quay nghi phép tắc rồi tất cả những cái mình không có gì hết. Rồi bây giờ quý thầy lớn mà đến, hay bây giờ mình vừa thấy quý thầy lớn mà đến đi ở Thường Chiếu á, mấy chú mà diệu sai di nó xá mô phật thầy đến mô phật, nó mình gật đầu muốn mỏi cái đầu luôn, mà ông thầy Chiếu bắt buộc. Còn thôi là ông khéo là xưa có mấy chú tiểu ở đây đứng nhìn giống cái hành tinh nào xuống vậy. Mà sẽ vậy mình dạy chứ không phải không dạy, mình đâu quên. Cho nên phải nhắc tới những người mài bào họ. Trên đại chúng phải lưu ý cái điểm đó. Mà khi mà chúng ta có quay nghi phép tắc rồi, tự nhiên cái con người mình nó thành con người cao thượng. Lại thêm một cái điểm. Thấy không? Cái này tôi cho đại chúng mà suy nghĩ một chút xíu đi. Nên bữa sư phụ nói, ông tưởng mà ở đây 3-4 tháng xuất gia dựng rầy. Tôi nói dạ công vã 1 năm rồi. Nói chú về nhớ dạy giới lực quay nghi phép tắc. Ví dụ cái người tu của mình nha, mình mở một cái lời nói ra nó khác. Hay như bây giờ mình nói một dùng một từ thôi, nói là bạch thầy, hôm nào đó thầy thầy có rảnh việc, các con nguyện thỉnh thầy, khác nha, đúng không? Nguyện thỉnh thầy đến chánh thiện của con, hay là đến đạo nguyên, hay là đến từ giác gì đó, thăm đại chúng, thầy có đôi lời thầy chỉ dạy thay thị, thầy cũng vui. Cái hạn như hôm nào đó mình không có gì mà mình rỡ nói thầy, thưa thầy, hôm nào thầy rảnh thầy chạy về đây, còn cái khác đó. Ông đâu có rảnh mà ông chạy, thấy không? Mình dùng chỉ một cái từ đó thôi mà tự ông thầy ông có một cái gì đó nó bấm phát một chút. Trời, mình nuôi đệ tử nó lâu năm mà nó bắt mình chạy về đây thì sao? Đó, cái này mình phải lưu ý. Cho nên cái người xưa đó học đạo, học cả đời cũng chưa có hết, nhiều lắm. Bằng những cái kinh nghiệm của người đi trước là chỉ dạy rất là nhiều mà. Rất là nhiều. Mà chúng ta học được rồi thì tự nhiên mình thành, người ta nói là thành cái người mà lớn, thành người lớn trong cái tùng lâm. Cho nên mỗi cái là quý thầy mà mới thời giới mà tôi thấy vậy mà là lạ, mình chỉ ngay. Vì tôi học từ sư ông, sư phụ Hùng Chiếu chỉ dạy rất là nhiều. Chứ hạn như sư phụ Hùng Chiếu mà ai mà ngáp đi, mà đứng mà ngáp là ông lụm đi, chú xuất gia mà chú ngáp, ngáp là phải ám được, nuốt vô, nuốt cái ngáp mình vô ngay, không cái hả cái miệng lên vỡ. Nhiều cái mà nhất là ni đi nha, ni còn khó hơn nữa chứ không phải tăng dễ là chút cho ni còn khó nữa đó. Rồi, đã là thích tử thì phải thực hành theo hạnh của Phật, chẳng thể nói ta có phước có duyên rồi buông ý tạo nghiệp. Lỵ đến cha mẹ sư tăng phải cùng vào địa ngục, tức là quả lây á. Cho mình nói là tôi có phước có duyên rồi, tôi xuất gia rồi, tôi làm gì cũng được, có phải đầy đủ phép tắc quay nghi. Thời nay có một bọn xưng là tri thức, tự mình cái thấy chẳng chân chánh, hễ mở miệng là muốn đoạn dứt mệnh căn của người. Nếu ai mạo phạm đến thì ôm lòng độc ác, thấy lợi thấy danh như ruồi nhặn trong thấy chậu máu, đến chết cũng không chịu buông bỏ. Bọn chúng cùng bảo ta hội thiền hội đạo, tay đánh miệng hát, khổ thay các ông đi hành cước cần yếu, phải có con mắt sáng trân trọng. Nói xong sư tịch tức là dạy hết cho đệ tử những cái tâm quyết, những cái lời dạy rất là chân chánh tha thiết, rồi bắt đầu hành cái tịch đó, tức là người xưa ta tu như thế, rồi ta hành như thế, và ta chứng nghiệm như thế, cho ra đi rất là an ổn tự tại, có cái lời sách tóm để chúng sanh đó. Thì bây giờ công chuyện cũng nhiều quá, thì bây giờ chúng ta hồi hướng, tôi có ít lời dạy.
Chúng thành do biên thời nguyện độ biển, não do tận thời nguyện độ mong do đường.